Hồi 10. Lại dạo cung Ngọc Hư, nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn thuyết pháp. Phật sống Tế Công. Giáng ngày 26 tháng 8 năm Kỷ Mùi 1979. Thơ. Vinh hoa phú quý bản vô thường. Mộng lý tương tư, dạ thiên trường. Thủy duyệt tâm tình nhân bất lão, ưu phiền quái ngại tí thần thương. Dịch. Phú quý vinh hoa chẳng được lâu, đêm dài tỉnh mộng dạ thêm sầu. Tâm hồn thơ thới sao già nổi, thần khí tiêu hao bởi khổ đau. Tế Phật. Cảnh vui tươi sung sướng ở chốn thiên đường bao la bát ngát. Quốc gia này không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, chuyên thâu nạp lưu giữ những người hiền đức, có đạo tâm, gồm các phẩm trật như sau. Đệ nhất phẩm, được tới cõi thiên đường thượng giới. Đệ nhị phẩm, được tới cõi thiên đường trung giới. Đệ tam phẩm, được tới cõi thiên đường hạ giới. Đệ tứ, ngũ, lục phẩm, vân vân, dành cho phàm nhân, ma quỷ, cùng bốn loài sinh vật hạ đẳng trong sáu ngã luân hồi. Ngay đài sen cũng có tới chín phẩm trực, nên tùy theo công đức lớn hay nhỏ mà phân loại thấp cao. Mỗi người đều có Phật tính. Ai nấy đều được trời ban phát đạo căn. Nếu tu thân dưỡng tính, không vùi dập nguyên linh, sau khi lìa đời, chắc chắn trở về được nguồn cội là chốn đức Phật, đức đạo, đó là phản bổn, hoàn nguyên, hay chứng đạo thành đạo. Trời ban cho người quả vị chân linh tròn đầy. Nếu như một đời lo vung bồi gìn giữ được, hẳn của báo vẫn là của báo. Lúc sống cũng như sau khi chết, khối nguyên linh quý giá không chút suy xuyển. Cho nên, Kinh Thanh Tịnh nói, gọi là đắc đạo, nhưng thật ra thì chẳng được gì cả. Duy danh đắc đạo, thật vô sở đắc. Tu đạo là để khôi phục lại tính trời đã phú cho buổi ban đầu, chứ chẳng phải để sử dụng phép thần thông huyền bí. Bữa nay là dẫn Dương Sinh dạo cung Ngọc Hư, bái yết, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dương Sinh mau lên đài sen, để thầy trò mình cùng đi. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật. Đã tới cung Ngọc Hư, thuộc cõi trời trong xanh màu nhiệm. Dương Sinh mau xuống đài sen. Tới lạy chào ra mắt Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dương Sinh. Thưa, vân. Thánh cảnh Ngọc Hư, quả khác hẳn trần gian. Một khối ánh sáng như bóng mặt trời ở cõi dương gian. Hào quang tỏa người. Phía bên cung điện, tiên đồng tụ hợp đông đủ, chắc là để đón tiếp ân sư và con. Tế Phật. Ngọc Hư. Tức là Ngọc Kinh Huyền Đô, ở bên ngoài 33 tầng trời, là nơi Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn ngự. Người phàm chỉ những bậc đắc đạo, cùng công đức sâu dày, mới được tới đây. Bữa nay phụng chỉ viết thiên đường du ký, được trời ban ân phước lớn, thầy mới dẫn con tới đây nổi. Có thể nói là ba kiếp mới được vinh hạnh này. Vì duyên may ngàn năm khó gặp, tam sinh hữu hạnh, thiên cổ nan phùng. Bởi Ngọc Hư là cội nguồn đạo lớn của ba cõi, nên mới được tôn vinh là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nay tới bái yết ngài là để thỉnh ý về nguyên do lý đạo. Vậy Dương Sinh mau tới lạy chào ra mắt Đức Thiên Tôn. Dương Sinh. Thưa vân, Trong cung ngọc hư đạo khí tràn đầy, lại còn thấy Đức Thiên Tôn đôi mắt huệ giàu dạt vẻ từ bi. Toàn thân tỏa sáng ngũ sắc, những vòng hào quang xoay chuyển không ngừng, khiến con choáng váng muốn té nhào. Tế Phật, phải cố trấn tĩnh, Đức Thiên Tôn đang dùng ánh sáng đạo nhất tí thiên tiên, gia hộ cho nguyên linh của con, nên con mới có cảm giác đó. Dương Sinh, hiện giờ con có cảm thấy tinh thần phấn chấn, ánh sáng nguyên linh đầy ắp. Kính lạy Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn, bữa nay đệ tử theo thầy lên cung Ngọc Hư, để xin Đức Thiên Tôn ban truyền đạo lý cùng giáo pháp. Thiên Tôn, hai vị trải gian lao khổ cực, xin mời ngồi. Thế đạo tàn nát, nhưng tâm suy đồi, đến cả linh khí tiên thiên hỗn nguyên, do trời ban phát cũng lụi tàn dần. Khoa học phát đạt, đời sống vật chất thương tổn quá mức, khiến chân tính bị chìm đắm đọa đầy. Đạo đức không tu, cho nên linh khí của chúng sinh tan tác, nổi trôi trong vòng sinh tử, không hy vọng có ngày trở về trời. Lòng trời vốn nhân từ, không nỡ để cho nguyên linh phân tán. Do đó, đã sai các vị giáo chủ của năm tôn giáo lớn giáng phàm, mỗi ngày lo cứu độ một phương, dốc tâm để dẫn chúng sinh lối lên thiên đường. Nhưng sau khi các ngài qua đời, có biết bao kinh sách bị tín đồ vẽ rắn thêm chân, đánh mất đi sự chân truyền. Nay, tuy có những người cầu mong học đạo, nhưng lại ham thức cao xa, không chịu bước trên đất thật, gốc đạo chẳng nghiên cứu tận tường, chỉ tự mãn với cái vỏ da và lông mà thôi. Tuy có dốc chí vì đạo, trong toàn là nhai đi nhai lại cái xác khô của đạo, thật quả là nhạt nhẽo vô vị. Vì thế, nay lại giáng chỉ viết thêm cuốn sách thứ hai là Thiên Đường Du Ký, để mở vận hội mới, tiết lộ chân lý, để trao truyền, sửa đổi những điều mà thế gian bấy lâu nhầm lẫn tuân theo. Phàm những kẻ tu đạo trong thiên hạ, hẳn là phải dụng tâm nghiên cứu sách này, và nếu như muốn thông suốt được ý nghĩa của sách, tức phải chăm lo tu tập không ngừng. Được như vậy, tôi bảo đảm nguyên linh chắc chắn trở về nguồn cội, vì đây là pháp môn bất nhị, tức là chỉ có một mà không có hai. Ta rời nó, ắt là chẳng có đạo để mà tu vậy. Dương Sinh, kính xin Đức Thiên Tôn chỉ dạy cho thế nào là chân đạo. Thiên Tôn, người đời tu đạo đều có học Phật, Khổng Lão, Chúa, Hồi, vân vân, cả trăm ngàn cửa giáo đều xưng là độc nhất vô nhị, chí cao chí thượng, trong chẳng rõ cao thượng là tới cảnh giới nào. Đạo vốn không có tên, nên miễn cưỡng gọi nó là đạo. Bởi vậy đạo lấy vòng tròn trong không để biểu thị, kẻ đắc đạo trên đầu họ có hào quang, tức là ánh sáng của nguyên linh. Nguyên linh nếu tối tâm, tất nhiên mất sắc, thì gọi là tàn linh hay chúng sinh. Tử linh này gọi là chủng tử luân hồi. Nếu như nguyên linh sinh hào quang, thì chủng tử không tà, đường luân hồi dứt tuyệt. Linh chủng trở về nguồn cội, tức là nơi đất cũ quê xưa. Cho nên, Hỗn Nguyên Chân Kinh có nói, phàm bên ngoài có hình có chất, ác bên trong có sắc có tướng, nếu quay về được nguồn cội thì đều không còn dấu vết. Phàm ngoại cầu hữu hình, hữu chất chi thể giả, kỳ nội trước hữu sắc, hữu tướng chi tích giả, hợp hoàng bản phản nguyên, quân một vi ô hữu. Tiên Phật Thánh đều là những bậc tu tới mức trở về được nguồn cội, cho nên phải hiểu tu đạo là không phân chia môn phái, vì hình tướng bên ngoài đều giả dối. Chỉ có nội tâm bên trong mới chân thật, chăm lo tu tập, vượt trở ngại về được nơi nguồn cội, thấy rõ được lẽ tu chân chính, tức là chân đạo vậy. Dương Sinh: Kính thưa Đức Thiên Tôn, có nhiều người nói về đại đạo, nhưng con không được rõ lắm. Thiên Tôn: Kẻ đạt lẽ một là bậc thánh, vì một là nguyên thủy nhất khí, tức là khí ban sơ còn nguyên vẹn, chưa phân chia, chưa lẫn lộn. Này giao trì kim mẫu phụng mệnh thâu viên, tức chuyển hóa điều hợp khí, sao cho thông suốt tròn đầy, vì chúng sinh dưới gầm trời hiện giờ phần đông bỏ quên chân lý. Còn nếu tự thâu phục được tâm linh, đức tính của chúng mình, để cho nó tròn đầy, không còn khiếm khuyết, gọi là thâu viên. Vì vậy, muốn có hào quang, thì mọi người, mọi nhà, mọi tôn giáo, đều có thể tu. Khi tu hồi được thành quả, lại đem nộp về kho chứa nguyên linh của nguồn cội ban đầu. Đạo Đức Kinh nói, không là tên gọi nguồn cội của trời đất, có là tên gọi mẹ của muôn loài. Hai cái đó xuất hiện cùng một lượt, trong mang tên khác nhau, nhưng đều gọi là huyền, tức là mịt mờ rồi lại mịt mờ, vì là cửa ra vào của mọi sự huyền diệu. Vô, danh thiên địa chi thủy. Hữu, danh vạn Phật chi mẫu. Thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Kim mẫu là lẽ một của ngũ lão và là mẹ của 96 nguyên linh, cho nên gọi là mẫu, là vô danh, tức không tên, là đạo. Cho nên, kim mẫu sau khi thâu tròn nguyên linh vào trong cơ thể mình rồi, lại còn phải biến đổi, sao cho tam thanh trong lắng, sau đó đem nguyên linh tẩy rửa cho sạch sẽ, để thành hỗn nguyên nhất thể, tức là thành một thể duy nhất ban sơ. Có như thế, sự thâu tròn mới được kể là tròn đầy vậy. Dương Sinh: Phải cung kính vâng theo lời chỉ dạy ngọc vàng của Đức Thiên Tôn mới hoàn thành nội sứ mệnh. Vì đường đạo là cây thang trời giống hình kim tự tháp, có leo nổi lên tới chớp đỉnh mới kể là đạt mục đích. Tế Phật: Lão mẫu vô cực cư mang 96 con đỏ trời đất. Bà dạy leo thang trời là muốn loài người trở về chốn cũ. Đôi mắt bà trong ngóng trong suốt miết mùa thu, bà kêu gào cháy bỏng họng là mong mẹ con một lòng. Nhưng có mấy kẻ nghe rõ tiếng hồi tâm thức tỉnh. Nghĩ tới cha mẹ, của cải thổi chưa sinh, con người ở chốn nào? Bỏ qua ít chục năm tạm trú nơi căn nhà trần thế, làm bằng gỗ đá. Con người liệu nhớ nổi rằng, nơi cõi trời đất có một căn nhà vàng, nước, lửa, gió đất, không xâm phạm, trải nhiều kiếp không đổ nát. Hãy mau tu thành thân kim cương, không gì tiêu hủy nổi, mau tới cư ngụ tại thiên đường, nơi bốn mùa đều là xuân. Dương Sinh: Thưa, nghe lời dạy tâm huyết của ân sư, lòng con vô cùng chua xót. Thiên Tôn: Mắt huệ của con chưa mở hết, muốn tạo nổi tài năng, phải đợi viết xong sách thiên đường du ký. Không những căn nhà vàng của con xây thêm một tầng lầu, mà còn cất thêm ngôi biệt thự thiên đường, cho ức vạn đồng bào con dưới gầm trời, thiết tha mong cầu người đời, sớm có ngày chăm lo tu đạo lớn, ra sức lập đức, tích cát thành tháp. Một sớm thoát khỏi xác thân giả tạm, bay thẳng lên chốn cảnh đẹp Đại La Thiên. Có tòa biệt thự ngọc vàng chất ngất, sống an nhàn hạnh thơi. Dương Sinh: Đa tạ lời khuyên dạy của Đức Thiên Tôn, con từng nghe nói, người đời tu đạo được, về với lão mẫu vô cực, chẳng rõ như vậy đã được kể là thành đạo hay chưa? Thiên Tôn: Không, là tên của cội nguồn trời đất. Có là tên của mẹ đẻ muôn loài. Cho nên, Nguyên Thủy cùng Lão Mẫu có thể nói là nhất thể lưỡng diện, tức bên trong cùng chung một thể tính, nhưng bề ngoài mang hai bộ mặt khác nhau. Lão Mẫu là Nguyên Thủy, tức nguồn cội, sở dĩ chúng sinh kêu là Lão Mẫu hay mẹ già vì ngụ ý trời với người tình thân gắn bó. Mẫu thân coi chúng sinh là con đỏ, thương nó, yêu nó, cho nên khuôn mặt hiền từ của Lão Mẫu ở trên trời được coi là hiện thân của sự cứu độ chúng sinh. Lão Mẫu ngụ tại trời Ngũ Lão, tự cửa cung giao trì, trong ngóng, thệ nguyền độ hết thảy nguyên linh. Do đó, nếu chúng sinh hết lòng đeo đuổi việc tìm mẹ, để trở về nguồn cội, tất kể như là đắc đạo vậy. Đã biết rằng, con từ mẹ mà ra, và nguyên linh của nó là do trời ban phát. Đấng huyền huyền thượng nhân, tất người trên cõi mịt mờ, hẳn là vị chúa tể chân chính của muôn loài nguyên linh, và cũng là thượng đế. Nên vái lạy Lão Mẫu, tức là vái chào Đức Thiên Tôn, thượng đế. Bởi vậy, phải nhớ nghĩ tới vạn linh đồng bào. Tất cả các thần thánh đều từ một nguồn cội mà ra, tuyệt đối tâm không được phân biệt để rồi sinh ra kiêu ngạo, khiến cho đạo khí nguyên linh bất hòa. Nếu nghĩ rằng chỉ có mình là cao nhất, rồi khinh khi hết thảy chùa miễu, thánh thần, và cho những thứ thuộc cõi hậu thiên thấp kém, thì tâm đạo của mình liền xuất hiện bóng tối ngay lập tức, bài xích kẻ khác. Thì bản thân mình cũng bị lãnh đạn bay ngược lại mà trở thành đọa lạc. Thế mới biết, thần ở tại tâm ta, khinh khi thần thánh, tức là khinh khi chính mình. Những kẻ không tu đạo thường hay có thái độ này. Nếu như cố chấp phần hình tướng của mình, sau khi chết, không cách chi hòa hợp với đại đạo vô cực, cùng nhập vào thân thể mẹ mà thành chính quả nổi. Chúng sinh dưới gầm trời đều hít thở chung một bầu khí. Bởi vậy, khí hết, ắt thân chẳng còn. Cho nên nói chúng sinh, vốn từ một khí mà ra, quả là chí lý. Cho nên, nếu tu đạo, nguyên linh sẽ trở về cõi trời Ngũ Lão, hội kiến cùng Lão Mẫu. Sau khi ngũ khí triều nguyên, nguyên linh cùng bay lên cõi Tam Thanh, Tam Hoa tụ đỉnh. Rồi lại tiếp tục bay lên cõi Đại La, hợp cùng đại đạo vô cực. Lúc còn tại thế, mà giác ngộ thông suốt được đại đạo vô cực, dứt bỏ hình tướng, chăm lo tu tập, công đức viên mãn, một sớm vượt thoát được xác thân tù ngục, ắt là một bước có thể bay thẳng tới cõi Đại La. Bởi vậy, ước mong người đời cởi bỏ được mê lầm. Gắn tranh đấu lìa xa sắc tướng, ắt có thể tự chứng được đại đạo vô cực. Nay tạm trình bày đồ hình, thâu viên, tất hình vẽ bầu khí chuyển hóa tròn đầy, dưới đây, để người đời cùng rõ. Thu viên đồ. Đồ hình bầu khí quyển chuyển hóa tròn đầy. Một La Mã. Hình vẽ, vòng tròn màu đen. 1. Cảnh giới không tu thiên liên, chốn phàm tục. 2. Không khí, tức linh khí, ô nhiễm. 3. Tư dục, phật dục sung mãn. 4. Tâm đen tối, huần âm. 5. Cảnh tượng địa ngục. 2 La Mã, hình vẽ, vòng tròn đen có hình lưỡi liềm màu trắng. 1. Cảnh tu thiên liên mới bắt đầu. 2. Không khí, tức linh khí, hơi trong. 3. Có chút sương, thiên lý sáng sủa. 4. bóng tối trong tâm tan dần, ánh dương chớm ló rạng. 5. Quả vị hạ giới, bên bờ địa ngục. Ba la mã, hình vẽ, vòng tròn, nửa đen, nửa trắng, hình bát quái. 1. Cảnh tu thiên liên tiếp tục xuất hiện. 2. Không khí, tức linh khí, nửa thanh, nửa trược. 3. Âm dương cùng giúp đỡ lẫn nhau. 4. Giữ vững đạo lớn, khí chất chưa biến hóa. 5. Quả vị trung giới. 4 la mã, hình vẽ, vòng tròn, chỉ còn 1/4, tối. 1. Cảnh tu thiên liên tiến cao. 2. Không khí, tức, linh khí, trong nhiều trượt ít. 3. Dương lớn lên, âm tiêu tan, thường cố chấp hình tướng. 4. Tư dục thoái bộ, thiên lý mạnh tiến. 5. Quả vị trung thượng giới. 5 la mã, hình vẽ, vòng tròn màu trắng. 1. Cảnh tu thiên liên cao vời nhất. 2. Không khí, tức, linh khí, thanh tịnh. 3. Phần thiên lý, phần dương sáng sủa. 4. Cửa huyền xuất hiện, thực tướng của chân nguồn cội, vòng tròn hư linh, không nam, không nữ. 5. Quả vị thượng giới, vô hình, vô tướng, quảng đại viên thông. Tế Phật. Lời dạy của Thiên Tôn quả là chí lý, chân đạo vô hình, chân Phật vô tướng. Chúng sinh tu đạo bắt buộc phải diệt tướng phá chấp mới có thể chứng đạo quả vô cực. Hãy nhìn hình vẽ vòng tròn vô cực số 5, trống không ở giữa, chẳng mảy may vật gì bám víu. Cho nên, tâm ta phải rỗng như hang, mới có thể về được cõi hư vô. Còn không, công đức dù có nhiều mấy đi nữa, thì cũng chỉ đạt được quả vị trung thượng giới mà thôi. Bởi vì ngũ lão tam thanh nhất khí đều ở trong cảnh giới vô cực. Kẻ siêng năng ắt lòng tu đạo lớn, ắt về được cõi trời ngũ lão, cũng còn gọi là về cõi trời Đại La. Chúng sinh tu tới được mức đó đều là do chính mình tự lựa chọn vậy. Dương Sinh. Xin hỏi Đức Thiên Tôn, bên cạnh ngài có một vị đạo đồng nhìn con mỉm cười. Con không rõ người đó là ai. Thiên Tôn. Ha ha, đệ tử không nhận ra được người đó là ai sao? Dương Sinh, con chỉ cảm thấy hơi quen quen. Thiên Tôn, người đó là đồng tử Ngọc Hư. Dương Sinh, à, thì ra là như vậy, hướng đồng tử Ngọc Hư kính chào. Thiên Tôn, đồng tử này là phân linh, tất nguyên linh chia ra để xuống phàm trần cứu độ chúng sinh. Dương Sinh, xin hỏi Đức Thiên Tôn, con chẳng rõ các tiên đồng phân linh là như thế nào. Thiên Tôn, phàm tu thành chính quả tiên chân Phật Thánh, đều có thể hóa thân phân linh, vì đạo quả tròn đầy, nước phép tựa suối, có thể tưới ngập nhân gian, phân thân thành ngàn vạn ức, biến hóa vô cùng, như nước trong chén chỉ vẩy một giọt. Thành được một vị tiên, hóa được một người, do đó, tiên Phật có thể phân linh giáng thế, đợi tới khi công đức tu hành viên mãn, trở về bản vị, nước cũ trở lại chén xưa, đạo quả càng cao. Nay gặp kỳ phổ độ, thánh Phật cao chân, lớp lớp phát nguyện, phân linh giáng phàm cứu đời, bởi vậy ngày nay, trên trần chẳng thiếu gì thanh niên nam nữ, tuổi còn nhỏ mà đã có nhiều thiện căn, tu đạo, chẳng mỏi mệt. Khắp nơi độ người đều là các vị tiên Phật phần linh hóa thân vậy. Do đó mà tự tính thiên chân không bị lu mờ. Chư sinh. À, thì ra nguyên nhân là như vậy. Khẩn cầu Đức Thiên Tôn mở lượng từ bi, đệ tử ở chốn thế gian, mỗi khi gặp người tu đạo cùng các thiện tính, gặp lúc bệnh hoạn nguy khốn. Tuy có danh y thần dược, nhưng bệnh cũ lui thì bệnh mới lại tới, tình cảnh triền miên thống khổ, khiến bất cứ ai trông thấy cũng động lòng trắc ẩn xót thương. Đức Thiên Tôn là thủy tổ của các nguyên linh, một khí một nguồn, xin ân ban một phương pháp để giải nguy, hầu cứu độ chúng sinh, không rõ ý của Đức Thiên Tôn như thế nào. Thiên Tôn. Lành thay, chúng sinh nhiều bệnh là do tội lỗi kiếp trước gây nên, mà bệnh buộc thân, thống khổ không dứt. Đó là hình phạt sống vậy. Vì mong chúng sinh nối liền một khí, nay đặc biệt truyền lệnh hỗn nguyên nhất khí, trị bệnh linh chú. Nghĩa là một khí hỗn nguyên, trị bệnh linh diệu, để giải trừ những căn bệnh nguy ngập. Phàm chúng sinh bị bắt tai ương bệnh tật, thuốc thang không còn, linh diệu cùng linh khí tiên thiên bạc nhược. Cho nên, những bệnh ma quỷ mới xâm nhập nổi. Muốn sớm khỏi bệnh, phải luôn luôn thanh tĩnh thân tâm. Nơi nhà vắng đốt hương khấn như sao? Kính bẩm Đức Vạn Linh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đệ tử hoặc tín nữ hiện mắc phải bệnh. Bữa nay trước mặt Thánh, xin phát nguyện sám hối nghiệp ba kiếp. Tin tặng sách Thiên Đường Du Ký, số lượng là vốn để tu công đức, cùng kiên nhẫn tụng lời cầu nguyện linh thiêng, hỗn nguyên nhất khí trị bệnh, chính xin Đức Thiên Tôn lãm giám, diệt trừ bệnh tật tai ương. Khẩn xong, liền tụng linh chú, tất lời cầu khẩn linh thiêng, mỗi lần có thể đọc từ 9, 49, 99. Tùy ý mà tụng, ác hỗn nguyên linh khí lập tức giáng lâm. Cứ kiên nhẫn tuần tự làm như vậy mãi, linh khí sẽ phủ ngập toàn thân, bệnh tật gì cũng sẽ tiêu tan hết. Dẫu 9 phần chết, 1 phần sống cũng qua khỏi. Còn kẻ không phát nguyện, chớ có tụng lời chú để tránh xúc phạm tới thần thánh. Mong chúng sinh chớ có khinh thị vậy. Hỗn nguyên nhất khí trị bệnh linh chú. Lời cầu nguyện linh thiêng để trị bệnh bằng khí nguồn cội duy nhất. Khẩn, kính bẩm đức hỗn nguyên nhất khí, mở lượng từ bi cao cả, ban phước cho đệ tử, hoặc tín nữ, thoát khỏi bệnh hoạn. Cầu xin chính khí năm phương ân giáng xuống thể xác bệnh hoạn này. Kính mời chư thần, cùng có công lớn, chiếu cố ban phước khí, điều trị cho đệ tử, hoặc tín nữ. Thiên y đại thánh, cầu khẩn giáng ngay, mời mọc tới liền, có khấn vái là có linh nghiệm. Nếu như trái lệnh, sẽ lãnh hình phạt sấm sét trừng trị. Xin nghiêm chỉnh tuân theo hình luật. Tụng tiên thiên tiên địa, nguyên thủy tổ khí, tước tử thượng sinh, trường sinh tại thế, ngọc hoàng tâm ấn, quỷ thần giai ti, quân duy tam giới, thống nhiếp vạn linh, nguyên thủy tổng ấn, vạn thần phụng hành. Tổ khí nguồn cội tiên thiên tiên địa, tha chết cho sống. Sống mãi ở đời, tâm mang hình bóng ngọc hoàng, quỷ thần điều tránh. Giữ trọn tam giới, nắm hết vạn linh, nguồn cội chỉ huy, vạn linh thi hành. Tế Phật. Đức Thiên Tôn quá từ bi nên đã đặc biệt ban linh chú, tức lời khẩn cầu linh nghiệm để trị bệnh cứu mạng. Chúng sinh quả là có phước. Mong rằng sẽ hết sức quý trọng bài thần chú thiêng liêng này. tâm thành thì linh ứng. Chỉ cần tĩnh tâm sám hối, mọi tội lỗi ác được các vì sao tốt chén xuống giúp đỡ, nghiệp chướng sẽ tiêu tan, việc không như ý tự nhiên được như ý mong cầu. Bệnh ma quỷ không hết, chỉ có thần thánh mới có thể diệt trừ nổi mà thôi. Kẻ chữa bệnh bằng thuốc thang mãi mà không khỏi, đều có thể kiên nhẫn tụng niệm bài thần chú linh thiêng trên, sẽ linh nghiệm vô kể. Dương sinh. Đức Thiên Tôn vì chúng sinh thả một sợi dây hỗ trợ sinh mệnh huyền diệu, ân ban bài thần chú linh thiêng, nhân gian đời đời đội ân. Kính thưa Đức Thiên Tôn, thế gian hiện giờ, con trai con gái của nhiều gia đình không hiếu thảo với cha mẹ. Sự kiện này có quan hệ như thế nào đối với linh khí của trời đất? Đức Thiên Tôn đã có thâm hiệu bản tính của chúng sinh, xin chỉ giáo dùm cho. Thiên Tôn. Lành thay, Dương Thiện Sinh quả là người có lòng lắm vậy. Trầm Đức Thiện, Đức Hiếu đứng hàng đầu. Trong thế gian ngày nay lại phản bội lại, nên mới có nhiều kẻ bất hiếu. Luận về nguyên nhân của sự kiện bất hiếu này, mới thấy rõ được cái lý nhân quả của nó. Việc sinh đẻ nuôi nấng con cái, đó là diền mối của nhân luân, và cũng là trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ, mà tình nghĩa đối với con cái lại coi nhẹ. Làm mẹ không dám cho con bú sữa mình, vì sợ bộ ngực xấu đi, nên sẽ dùng sữa bò thay thế. Do đó, trên đời mới có lắm thanh niên nam nữ bị nhiễm tính súc sinh. Trẻ con lúc còn ở cái tuổi bú mớm mà không được nuôi nấng bằng sữa mẹ, ắt trong cơ thể mất đi yếu tố tinh thần, nghĩ tới cha mẹ. Lúc lớn lên, càng có cơ hội giảm tình thân đối với cha mẹ, nhất là lại cho con trẻ chơi các đồ chơi máy móc, thiếu nhân tính, gửi trẻ con nơi nhà giữ trẻ thiếu tinh thần đầm ấm vỗ về. Làm như vậy, các bậc phụ huynh, vô hình chung, đã tiêu diệt mầm tình của trẻ thơ từ lúc còn trứng nước, khiến nó lớn lên không có lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Cho nên, khuyên người đời nuôi nấng dạy dỗ con cái phải dùng chân tâm, chớ có nhằm lợi ích bản thân mà sử dụng những phương thức máy móc trong việc tài bồi con trẻ. Nếu như nghịch ý, hẳn đó sẽ là hố ngăn cách giữa hai đời, đào sâu thêm mãi sự phong tình chẳng thể nói hết được. Thiên đạo vô tư, chỉ có căn cứ vào thiên lý nhân luân để xây dựng nuôi dưỡng vạn vật mới hợp với đạo lớn mà thôi. Nếu như hết thảy đều dùng phương thức khoa học, hẳn là nhân loại sẽ đi vào cảnh giới Phật hóa, tức là người hóa thành Phật. Sức mạnh tinh thần sẽ ngày một yếu ớt, nhân tính sẽ chẳng còn. Còn cái ở cái tuổi còn đi học, chớ có gieo rắc cái tinh thần học, để mưu cầu lợi lộc mà phản lại thiên đạo. Cho nên, ước mong thế nhân hãy xả thân hy sinh cho con cái một cách vô tư, chớ có đòi hỏi chúng thương yêu lại mình. Chớ có đòi hỏi chúng thương yêu lại mình ngay, hãy kiên nhẫn chờ đợi tới lúc chúng trưởng thành. Tự nhiên chúng sẽ không phản bội lại đạo hiếu, sống ngược nhân luân. Dương sinh. Lời dạy của Đức Thiên Tôn quả là hữu lý. Thế nhưng chỉ nghĩ đến cái lời trước mắt của riêng mình, cho nên thường nhận lãnh sự quả báo đau thương do con cái gây nên vậy. Tế Phật. Vì thời giờ eo hẹp, xin cáo từ, khi khác lại xin tới bái yết Đức Thiên Tôn. Thiên Tôn. Tiễn hai vị trở lại Thánh Hiền Đường. Dương sinh. Không dám. Thưa ân sư, con đã sửa soạn xong, cảm tạ Đức Thiên Tôn đã chỉ dạy nhiều điều tốt lành. Tế Phật. đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông Tám giảng. Đó là luôn luôn ngồi nhắm mắt, thấy đen, không thấy trắng. Cảnh tu thiên liên mới bắt đầu thì mới thấy trăng lưỡi liềm, sáng vậy đó. Còn được phân nửa sáng, phân nửa tối. Hình đồ mà nó chỉ còn có, cũng như một phần tư bóng tối. Toàn trắng, toàn không, toàn tròn, thì cảnh tu thiên liên cao vời nhất. Đó là đi tới toàn trắng rồi, là khi các bạn ngồi, nhắm mắt, thấy tất cả thông suốt là trắng, còn thấy đen là còn thấy trong cái hình ảnh đó. Lời giảng chung. Đến đây chúng ta học cũng đã không ít, nhưng mà nhận cũng không có bao nhiêu. Nghe thôi, nhưng rồi về sẽ nghe lại, nghe đi nghe lại nhiều lần mới thấy rằng, cái công của chư tiên, chư Phật đã đóng góp, công của người đã đóng góp. Ngày hôm nay, người đồng hành pháp lý vô vi cũng mượn đó mà để đóng góp thanh điển vào tâm, vào hồn của các bạn, tràn đầy sự hỗ trợ cho mình, có cơ hội thăng hoa. Nếu không tiến, thì chỉ tự trách mình, chớ không có trách ai. Cho nên, các bạn phải cố gắng.